chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 bài Phước Hạnh Trên Thiên Đàng, nhưng trước hết là ca khúc Đấng Nắm Giữ Tương Lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Chân trời tiếng đôi thầy nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ hồng không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. Sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia Chúa đêm ngày dẫn dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao.
dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường, đời tôi luôn sống trong an lành.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Và bây giờ là phần 3 bài giải luận Kinh Thánh, Phước hạnh trên thiên đàng. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 14. Phước hạnh trên thiên đàng không khởi sự khi chúng ta được vào thiên đàng, nhưng khởi sự từ những mong ước của chúng ta về thiên đàng trong những ngày còn sống trên trần gian. Những mong ước đó được nuôi bằng mặc khải về thiên đàng trong Kinh Thánh. Vì vậy, học hỏi, suy gẫm những lời dạy trong Kinh Thánh về thiên đàng giúp chúng ta dần hồi có lối sống chuẩn bị cho tương lai vinh hiển đó. Vì vậy, phước hạnh trên thiên đàng cũng khởi sự từ thái độ coi cuộc sống trần gian là một cuộc lữ hành đi về thiên đàng, đồng thời ý thức rằng thời gian lữ hành rất ngắn, cần cấp tốc chuẩn bị gấp rút cho ngày Chúa trở lại. Cần biết mình đang dùng cuộc đời trần gian làm điều Chúa muốn mình làm, chứ không phải làm điều mình muốn. Chúa đã hoạch định rất chi tiết và rất khôn ngoan. Ngài muốn mỗi người chúng ta giữ một vai trò nào đó trên thiên đàng, cho nên những ngày trần gian là những ngày chuẩn bị cho chức vụ tương lai đó. Cần ôn lại lời dạy của Chúa qua những thí dụ về các ta lưng trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 14 đến câu 30 và các nén bạc trong Lu-ca chương 19 câu 11 đến câu 27 trong cái nhìn hướng về ngày Chúa trở lại qua hình ảnh người chủ trở về hay hình ảnh của vị thế tử đi phương xa trở về làm vua. Trong những ngày chờ đợi trên trần gian, con dân Chúa cần tích cực tận dụng mọi khả năng, mọi ân tứ, phương tiện, thì giờ Chúa ban để chuẩn bị cho ngày Chúa đến và chuẩn bị cho tương lai của chính chúng ta trên thiên đàng. Thời gian chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu là bây giờ, ngay trong hiện tại, trong từng ngày chúng ta còn sống trên trần gian. Chúng ta sống, làm việc với ý thức thật rõ là chúng ta không chỉ lo cho tương lai trong mấy chục năm tới, nhưng lo cho cả cõi vĩnh hằng. Phước hạnh trên thiên đàng khởi sự từ những ngày sống trên trần gian, chứ không phải chờ đợi cho đến ngày đó. Cuộc sống trần gian là thời gian chuẩn bị cần thiết cho tương lai vĩnh cửu. Tin Chúa không phải là cầm trong tay cái vé đi thiên đàng, nghĩa là có vé rồi chỉ cần ngồi chờ. Đây là thái độ của tên đầy tớ gian ác, lười biếng, đem chôn ta lưng và nén bạc được giao. C.S. Lewis đưa ra hình ảnh này bảo rằng những ngày sống trên trần gian là những ngày chúng ta chuẩn bị cho màn trình diễn lớn trên thiên đàng. Những ngày trần gian là những ngày chuẩn bị trong hậu trường, chờ ngày trình diễn trước Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Trong hình ảnh này chúng ta thấy rõ, nếu các diễn viên không cố sức học thuộc vai, không chuẩn bị xiêm y, thì liệu có ra trình diễn trên sân khấu được không? Tuy nhiên, ngay trong những ngày chuẩn bị và sống trong tinh thần chuẩn bị đó, chúng ta cũng được Chúa ban phước, những phước lành thích hợp cho cuộc sống trần gian, đồng thời chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu. Sứ đồ Phi-rơ có lần nói với Chúa Giê-xu, này, chúng tôi bỏ mọi sự mình có mà theo Thầy. Đây là một sự kiện thực tế. Phi-rơ và các sứ đồ khác thực sự đã bỏ tất cả theo Chúa. các ngư phủ Galilê đã bỏ thuyền, bỏ chài lưới, bỏ nghề nghiệp và thoát ly gia đình để đi theo tiếng gọi của Chúa. Lê-vi bỏ sở thuế, bỏ việc làm đi theo Chúa. Chúa đã nói gì với họ? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sự sống đời đời. Đó là phúc âm Luca chương 18, câu 28 đến câu 30. Chúa đoan chắc rằng, trong đời này được lãnh nhiều hơn. Tất nhiên, cái nhiều hơn đó không theo quan điểm của chúng ta, mà theo cái nhìn của Chúa. Chúng ta được nhiều hơn để có thể phục vụ Chúa nhiều hơn và hữu hiệu hơn, chứ không phải để thâu gom cho mình và thỏa mãn những tham vọng vị kỷ. Jenny Lind là một ca sĩ nhạc kịch nổi tiếng, được gọi là con chim sơn ca của Thụy Điển, đã đột ngột vĩnh viễn từ giã sân khấu giữa những năm ở cao điểm của giàu có và danh vọng, khiến cho rất nhiều người thắc mắc. Tại sao cô lại từ bỏ bao nhiêu tiếng hoan hô, từ chối tiền bạc, rời bỏ ngôi vị cao sang nhất trong giới nghệ sĩ để trở về sống bình dị trong một ngôi nhà ven biển? Ngày kia một người bạn thấy cô, bây giờ là phu nhân Goldsmith, ngồi đọc kinh thánh một mình trên bãi biển liền hỏi, thưa bà, sao bà lại rời sân khấu đang lúc ở trên đỉnh cao danh vọng? Bà Goldsmith ngước lên. Khi mỗi ngày cuộc sống ca sĩ làm tôi ít nghĩ đến cái này, tay để trên kinh thánh, và không nghĩ gì đến cái kia, tay chỉ về chân trời hoàng hôn, thì tôi có thể làm gì khác hơn là từ bỏ tất cả. Chúng ta nghĩ gì khi nghe những lời này? Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đây không phải là lời nói chơi. Chúa bảo Ngài sẽ đến mau chóng và đem phần thưởng theo. Chúng ta biết rằng thế nào mình cũng có phần thưởng, nhưng vì sao? Có lẽ chúng ta không biết phần thưởng Chúa ban là gì, nhưng chúng ta mong, hy vọng, tin mình có phần thưởng. Nhưng câu hỏi mỗi người cần đặt ra cho mình là, nếu Chúa ban thưởng cho tôi, thì vì lý do gì? Trong phúc âm Matthew, Chúa bảo rằng, nếu ai cho một người nhỏ hèn của Chúa chỉ một ly nước lạnh, thì người đó cũng không mất phần thưởng đâu. Cần nhớ rằng chúng ta không được thưởng vì công tác, nhưng vì thái độ của chúng ta đối với Chúa, mà thái độ quan trọng nhất là tin. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu từng dạy rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là phúc âm Matthew chương 7, câu 21 đến câu 23. Chúa bảo Chúa không biết những người đó, hiển nhiên là vì họ không hề tin Chúa, không hề có mối tương giao cá nhân với Chúa. Họ tưởng họ biết Chúa, họ tưởng họ tin Chúa, nhưng suốt đời họ chỉ làm theo ý mình, chứ không hề biết hay làm theo ý muốn Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, nghĩa là tin lời Chúa dạy, thì chúng ta sẽ không sống chảnh mảng khinh suất, mà sẽ sống tôn thờ phục vụ Chúa một cách cung kính, tận tâm, hết lòng. Môi trường chúng ta phục vụ Chúa trong trần gian chính là cộng đồng chúng ta đang sống, mà nhất là cộng đồng hội thánh là thân thể Chúa. Chúng ta nghe lại những lời căn dặn cuối cùng của Chúa trong Khải Huyền chương 22, câu 12 đến câu 21. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và sau chót, là đầu và rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của họ về cây sự sống và về thành thánh mà đã chép trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Đó là Khải Huyền chương 22, câu 12 đến câu 21. Danh hiệu của Chúa, Alpha và Omega, là mẫu tự đầu và cuối trong bảng mẫu tự Hy Lạp, có nghĩa là Ngài bao trùm tất cả. Không gì có thể đứng ngoài quyền lực của Ngài. Chỉ với danh hiệu cô đọng này của Chúa, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy, phó thác, chọn cả cuộc đời trong tay Ngài. Một trong những chủ đề chính của Khải Huyền là Chúa đến, nghĩa là Chúa sẽ trở lại để đón những người tin Ngài. Ngài sẽ trở lại đem chúng ta đến với Ngài. Thứ hai, chúng ta được cứu, được vào thiên đàng là bởi đức tin nhờ ân sủng Chúa mà tội lỗi được xóa sạch. Được tha tội là phước lớn nhất đối với tội nhân. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những người không được vào thiên đàng chỉ vì chưa sạch tội, chưa được tha tội. Chính những tội lỗi không được tha đó khiến cho họ bị loại trừ khỏi thiên đàng. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Điểm thứ ba, răng ghi lại lời Chúa phán rằng, ta là Giê-xu, ta đã sai thiên sứ đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Đây là lời cảnh báo cuối cùng trước khi Ngài trở lại. Danh hiệu Giê-xu trong lần Chúa đến đầu tiên đã được thiên sứ truyền dặn Joseph về việc Mary hạ sinh con trẻ. Người sẽ sinh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai đó sẽ cứu dân khỏi tội. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 21. Sự kiện Ngài trở lại đã được Chúa sai thiên sứ đến công bố cho các hội thánh. Là những tôi tớ trung thành của Chúa, chúng ta cần ghi nhớ, cần sống trong tinh thần trông đợi ngày Ngài trở lại và quảng bá rộng rãi cho mọi người. Đó là sứ mạng của chúng ta, cũng là sứ mạng của tất cả các tôi con Chúa, các lãnh tụ, các tiên tri từ thời Adam, Abel, Noe, Abraham, Môi-se, Samuel, David và các tiên tri, các sứ đồ, các môn đồ cho đến ngày nay. Chúa không nói đến danh hiệu Ngài là chồi và hậu tự David. David là một vị vua anh hùng trong lịch sử tuyển dân, người được mệnh danh là đã được chọn làm vua vì sống theo ý Chúa, sống vừa lòng Chúa. Đặc điểm nổi bật của David là đức tin nơi Chúa. Chính vì đức tin nơi Chúa mà David có những hành động anh hùng đến độ không kể cả đến mạng sống của mình. Khi thấy tên võ tướng khổng lồ Goliath nhục mạ danh Chúa và đạo quân của tuyển dân, David đã tình nguyện ra chiến đấu tay đôi bằng cái chành ném đá, chống chọi với một võ tướng mặc áo giáp và trang bị khí giới đầy mình. Cả đội quân Israel khiếp sợ, nhưng David can đảm xông ra, không mang danh nghĩa cá nhân nhưng nhân danh Chúa để trừng phạt tên khổng lồ dám xúc phạm danh Chúa. Samuel thứ nhất chương 17, câu 41 đến câu 47 mô tả một phần cuộc chiến như sau. Người Philistine cũng xông tới, đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philistine nhìn David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người. Người Philistine nói cùng David rằng, có phải ta là một con chó, nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người Philistine bắt danh các thần mình nguyền rủa David, và tiếp rằng, hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philistine rằng, ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, còn ta, ta nhân danh Chúa hằng hữu vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay, Chúa hằng hữu sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philistin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Chúa hằng hữu không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Chúa hằng hữu là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Không phải tự nhiên Chúa nói đến danh hiệu Trời và hậu tự David. Chúa nêu danh hiệu này là vì chúng ta là con dân Ngài. Chúa kể Ngài là một trong dòng dõi loài người, điển hình là David. Xuất thân chỉ là một cậu bé chăn chiên, lớn lên làm chiến sĩ, làm tướng, làm vua, với tất cả những yếu đuối của một con người. Nhưng điểm khiến cho David được chọn chỉ vì đức tin nơi Chúa. Vì đức tin đó, như đã nói, suốt đời David tin cậy Chúa, tin đến độ liều chết, tin đến độ chấp nhận mọi khó khăn và khổ nạn với vô số kẻ thù. Bị vua Saul săn đuổi tìm giết, nhưng hai lần cơ hội đến trong tầm tay để giết Saul, thì David lại tha mạng theo nguyên tắc tin cậy Chúa, giao phó cho Chúa là thẩm phán công chính mà không tự mình trả thù. Gặp hoạn nạn lớn, bị con trai là Absalom soán ngôi, phải chạy trốn khỏi kinh đô, dọc đường lại bị một phản thần là Simei nguyền rủa bằng những lời cay độc. Tùy tùng xin David cho lệnh giết, nhưng David ngăn lại, chấp nhận đau thương tin rằng Đức Chúa Trời biết và Ngài sẽ bênh vực. Cả cuộc đời David có nhiều lầm lỗi, nhưng lại là một cuộc đời thể hiện được một cách chói sáng các phẩm tính tiêu biểu của Đức Chúa Trời: quyền năng, nhân từ, thương xót, tha thứ, công chính. Thứ tư, Thánh Linh và vợ mới cùng nói: hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khát khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Hãy đến, đây là lời mời cuối cùng trong sứ vụ của Chúa trên trần gian. Chúa Giê-xu đã từng đứng giữa đền thờ Giê-ru-sa-lem kêu lên: người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7 câu 37. Dòng sông sự sống này chính là Đức Thánh Linh, biểu tượng bằng dòng sông chảy tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời và Trên Con, trong Khải Huyền chương 22 câu 1. Chính dòng sông đó nối kết người tin Chúa với thiên đàng từ những ngày còn sống trên trần gian. Cơ đốc nhân được dòng sông sự sống đó dưỡng nuôi từ đất lên trời không gián đoạn. Con dân Chúa cần được nhắc nhở để hướng lòng về biến cố Chúa trở lại nhiều hơn, để chúng ta có lòng trông đợi ngày Chúa trở lại, vì đó là hy vọng chính của chúng ta, đó là tất cả hy vọng của chúng ta. Như điều sứ đồ Phao-lô bảo rằng, nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa cứu thế về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 19. Ngài đến lần đầu vì toàn thể nhân loại, nhưng như sứ đồ Giăng đã viết, Ngài đến trong xứ mình, nhưng dân Ngài không tiếp nhận. Ngài đến lần đầu nhưng bị chính dân Ngài từ khước. Dù vậy, Giăng bảo rằng, hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ngài đã đến, nhưng chỉ có một số rất ít người tiếp nhận Ngài. Bây giờ chúng ta vọng trông, mong đợi Chúa, là mong đợi Chúa đến lần thứ hai. Chúa đến lần thứ hai để làm gì? Ngài không đến cho toàn nhân loại nữa, nhưng Ngài đến cho một số ít người. Ngài đến chỉ để đón rước con dân Ngài. Ngài đến lần thứ hai để đón chúng ta. Lần đến thứ hai, Ngài không đến trong chuồng chiên máng cỏ, mà Ngài đến trên không trung. Kìa, Ngài đến giữa đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Đó là Khải Huyền chương 1 câu 7. Sứ đồ Phao-lô thì viết: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 16-17. Sứ đồ Phao-lô trong thư viết cho hội thánh Cô-rinh-tô cũng nói đến biến cố vĩ đại này. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ ra cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 51 đến câu 54. Những chân lý mầu nhiệm vĩ đại này được nhấn mạnh trong Kinh Thánh bằng một cường độ rất lớn. Vậy mà vẫn bị vô số những tiếng ồn trong cuộc sống bận rộn của chúng ta che lấp. Những tiếng ồn của công ăn việc làm, của các nhu cầu vật chất, nhu cầu sức khỏe, của công danh và sự nghiệp, của gia đình, con cái, bạn bè. Tại sao chân lý về ngày Chúa đến lần thứ hai và cuộc sống tương lai của chúng ta trên thiên đàng nay ít được quan tâm? Có nhiều lý do. Có lẽ chúng ta đang quá bận rộn với cuộc sống hiện tại, có quá nhiều nhu cầu phải lo, cho nên không còn thì giờ và tâm trí nghĩ đến thiên đàng. Có lẽ chúng ta đang vui hưởng cuộc sống hiện tại sung túc đầy đủ, gia đình hạnh phúc, không có nan đề gì. Chúng ta tự nhủ, bao giờ Chúa đến cũng được, nhưng không thực sự trông đợi. Có lẽ vì không được thường xuyên nhắc nhở về thiên đàng, những hiểu biết về thiên đàng ít ỏi mơ hồ, cho nên không được thôi thúc để trông đợi. Chúng ta cần được nhắc nhở lời này của Chúa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.